khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong tư chết, cái chết của vực thấm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử của mình, chưa bao giờ nhân loại đạt được một sự bình đẳng, dù ở bất cứ một mức độ tương đối nào. Nhưng những gì đang tồn tại hiện nay thực sự gây nên những mối lo ngại lớn. Đó là kết luận theo nhà sử học Angus Madison trong cuốn sách Kinh tế Thế giới, Thống kê lịch sử, dẫn ra những chỉ số kinh tế trong 2000 năm qua. Một điều rất dễ nhận thấy rằng, mặc dù trình độ phát triển của thế giới ngày càng cao, và những thành tựu kinh tế gặt hái được rất không nhỏ, nhưng xem ra phương thức phân chia các phúc lợi vật chất thời nay cũng không tiến bộ gì hơn ngày trước. Đó là đánh giá qua mức thu nhập đầu người qua các niên đại từ sau công nguyên đến nay theo tài liệu trên. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, càng ngày khoảng cách giữa các nước phát triển nhất và các nước kém phát triển càng gia tăng. Nếu năm 1820 khoảng cách này được xác định theo tỷ lệ là 3:1, thì tới năm 1913 nó đã tăng tới 11:1. Năm 1950 con số đó là 35:1. Năm 1973 là 44:1, năm 1992 là 72:1, và thật khủng khiếp, năm 2002, con số đó đã đạt đến 75:1. Theo tính toán của Viện Kinh tế Quốc tế, cũng trong năm 2006, từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nước tài trợ, các quốc gia đang phát triển đã nhận được sự viện trợ tổng cộng là 106 tỷ Mỹ Kim. Nhưng oái âm là ở chỗ, để có được 1 Mỹ Kim tiền viện trợ, các quốc gia đang phát triển phải bỏ ra tới 25 Mỹ Kim để thanh toán nợ nần, cả gốc lẫn lãi. Đất nước càng nghèo thì càng có nguy cơ đổ nợ. Những rắc rối đoạn trường liên quan tới việc thanh toán nợ nước ngoài càng đè nặng lên vai những tầng lớp cùng đinh nhất trong xã hội. Vậy, vấn đề đặt ra là thế giới, con người phải làm gì, phải có thái độ sống và cách đối xử ra sao? Một khi mà sự cách biệt trên đã vô phương cứu chữa, phải chăng cứu cánh của con người ngày càng bộc lộ rõ nét là một lối sống thực dụng và hưởng thụ? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự giàu có tự nó không phải là xấu xa. Rất nhiều Kitô hữu đạo đức, thánh thiện ngày xưa cũng như ngày nay đã là những nhà triệu phú. Sự giàu sang tự nó không làm cho con người trở nên tàn ác, tội lỗi, cũng như sự nghèo khó không làm cho con người trở nên đạo đức trong sạch. Từ ngữ nghèo phải được định nghĩa tùy theo triết lý sống hoặc quan niệm của người đó đối với thế giới, hoặc là lệ thuộc vào thế giới, hoặc không lệ thuộc, hoặc người đó xem thế giới là cứu cánh để tìm sự thỏa mãn cho bản thân, hoặc coi thế giới là phương tiện để phục vụ nhu cầu tạm bợ của mình. Quan niệm thực tế của người đời là vàng bạc, tiền nong cất trong ngân hàng, hay thực sự an tâm khi có một công việc chắc chắn, mức lương thỏa đáng mới là bảo đảm cho cuộc đời, mặc dù họ vẫn tin Chúa và cầu nguyện với người. Nói cách khác, nhiều người đã không phân biệt được niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, niềm tín thác cậy trông, với niềm tin như là một món trang sức. Chúng ta cần bảo đảm cho cuộc đời chúng ta là Thiên Chúa. Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của người xuống trần gian để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã thực hiện một việc lớn lao như vậy cho chúng ta, thì chúng ta cũng nên coi nhẹ những gì thuộc thế giới, trở nên nghèo khó theo đời này, đặt niềm tin trọn vẹn vào người. Khi nào trông cậy trọn vẹn vào người, chúng ta mới thực sự toàn tâm toàn ý để yêu thương người khác, chia sẻ của cải cho người khác, nước này quan tâm đến nước kia, cộng đồng này quan tâm đến cộng đồng khác. Có những Kitô hữu giàu có về vật chất, nhưng lại sống như kẻ nghèo khổ, tội nghiệp. Có những tín hữu, dù chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng lại sống cuộc đời giàu sang về nhân cách, về yêu thương, phục vụ. Phải có một lý tưởng thật đẹp và một động lực mạnh mẽ. Với một nghị lực phi thường, thì người ta mới dám bước ra khỏi chính mình. Phải có một con tim thật quảng đại, thì người ta mới bỏ trên cao để hạ xuống với chính những người đang còn ở dưới thấp. Phải có một cái gì đó đặc biệt lắm, thì người ta mới không một mình tận hưởng chốn cao sang, nhưng lại chấp nhận hạ mình xuống để làm lại từ đầu với những cái long đong bất định của phận người. Cuộc sống này sẽ trở nên phong phú biết bao nhờ những chuyển động tích cực bước tới, đến với tha nhân, đến với những hoàn cảnh khác biệt. Có thể có khó khăn hơn, có thể đau đớn hơn, nghèo túng hơn, nhưng chúng ta biết rằng khi có một người cúi xuống và một người vươn lên, con người sẽ gặp gỡ nhau mặt giáp mặt. Khi có một người đưa tay ra, sẽ nắm được bàn tay gầy guộc đang cần đến sự cứu giúp. Chúng ta hãy nghe lệnh Chúa phán với chính mình: hỡi con, hãy ra đây. Và chúng ta nghe lệnh truyền ấy, nghe và bước ra khỏi những hang mộ tối tăm kia, như Lazaro đã nghe và đã bước ra từ mộ chết của đời mình. Hãy mạnh dạn bước ra, vì cuối đường hầm Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại đang giang tay chào đón. Chúng ta hãy nghe lệnh truyền ấy và bước tới với tha nhân. Cộng đồng này tìm đến cộng đồng khác, quốc gia này tìm đến quốc gia khác, màu da này yêu thương màu da khác. Và như thế, mọi cách biệt sẽ không tồn tại, và thay vào đó là sự yêu thương. Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, một khí cụ được dùng, được có ích cho tha nhân, và một khí cụ yêu thương, chan hòa giữa cuộc đời.
Như Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai, và Ngài đang sống mãi trong tình mến. Mọi người chúng ta.